Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 11 tháng 7 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tòa án Nga kết tội một luật sư đã chết về tội trốn thuế. Tòa án Ấn Độ hoãn phán quyết đối với thiếu niên cho vụ hãm hiếp năm ngoái. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bênh vực người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Hội Nhà báo Không Biên giới kêu gọi chống lại nạn kiểm duyệt mạng ở Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Một tòa án Moscow đã ra phán quyết kết tội luật sư Sergei Magnitsky đã quá cố về tội trốn thuế, kết thúc một vụ án xét xử người đã chết trong một vụ đã gây căng thẳng cho các quan hệ Mỹ-Nga. Trong khi làm việc cho Hermitage Capital Management, công ty đầu tư lớn nhất của phương Tây hoạt động tại Nga, luật sư Magnitsky tố cáo cơ quan thi hành công lực của Nga và các giới chức thuế vụ Nga có can dự vào một chương trình, theo đó họ nhận một cách bất hợp pháp tiền thuế trả lại do công ty Hermitage đóng, tổng cộng lên tới 230 triệu đô la. Luật sư Magnitsky sau đó bị bắt giữ về tội trốn thuế. Ông qua đời trong nhà tù vào năm 2009 ở tuổi 37, sau khi bị giam cầm trong gần một năm. Ông nói ông bị khước từ, không được chăm sóc y tế. Hồi năm 2011, một cuộc điều tra của Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga thời đó Dmitry Medvedev kết luận rằng ông Magnitsky vốn bị bệnh về tuyến tụy, hoàn toàn không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế trước khi qua đời. Hội đồng này nói thêm rằng có lý do hợp lý để tin rằng cái chết của luật sư Sergei Magnitsky là vì bị đánh đập. Vụ này đã trở thành một biểu tượng của nạn ngược đãi tù nhân tại nước Nga hiện đại, dẫn tới một cuộc tranh chấp mới giữa Moscow và Washington. Hoa Kỳ ban hành đạo luật Sergei Magnitsky áp đặt lệnh cấm visa và các biện pháp cấm vận tài chính đối với các quan chức Nga bị tố cáo về các hành vi vi phạm nhân quyền. Liền sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành một đạo luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi. Phúc trình của sáng lập viên Hermitage William Browder nói rằng luật sư Magnitsky qua đời độ một giờ đồng hồ sau khi bị cai tù đánh đập. Ông Browder cũng bị tòa án Moscow kết tội khiếm diện hôm nay về tội trốn thuế.
Thưa quý vị, trong khi đó tại Ai Cập thì Thủ tướng lâm thời Hazem al-Biblawi ngày hôm nay tiếp tục chọn người tham gia nội các mới, một ngày sau khi các công tố viên hàng đầu ở Cairo ra lệnh bắt giữ những nhân vật lãnh đạo của phong trào huynh đệ Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Văn phòng Tổng chưởng lý Ai Cập cho biết họ đã ban hành lệnh tróc nã để bắt người đứng đầu phong trào huynh đệ Hồi giáo, ông Mohamed Badi, cùng với một người làm phó cho ông và 8 người khác. Các công tố viên nói rằng, những người này bị nghi là đã kích động vụ bạo động giết chết 51 người ở Cairo hôm thứ Hai. Một phát ngôn viên của huynh đệ Hồi giáo, ông Ahmed Aref, nói rằng vào lúc này, mọi người nên đặt trọng tâm chú ý vào những hành động của quân đội.
Vấn đề ở đây không phải là những nhân vật biểu tượng của huynh đệ Hồi giáo bị tróc nã. Đối với chúng tôi, những người bị giết hại một cách tàn nhẫn quan trọng hơn những nhân vật biểu tượng. Đối với chúng tôi, mỗi một người Ai Cập bị bắt giữ vào lúc này và những người bị giết hại quan trọng hơn các biểu tượng chính trị. Tuy nhiên, chúng tôi đang có mặt ở các quảng trường. Chúng tôi đang có mặt ở các tỉnh của Ai Cập. Nếu các nhân vật lãnh đạo của phong trào chúng tôi muốn bỏ trốn thì họ đã ra nước ngoài trước khi xảy ra những sự việc của ngày 30 tháng 6, khi tình hình đã rõ ràng là sẽ có một cuộc đảo chính của quân đội.
Hồi tối thứ Tư, những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã mang những quan tài trống tới dinh tổng thống ở Cairo. Họ nói rằng những quan tài này tượng trưng cho những người bị giết hại kể từ khi quân đội lên nắm quyền sau khi bắt giam ông Morsi. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết ông Morsi đang bị câu lưu để bảo đảm an toàn cho chính ông và ông được đối xử một cách tử tế. Tuy nhiên, những người xuống đường biểu tình ở thành phố Alexandria hôm thứ Tư tiếp tục đòi hỏi chấm dứt sự cai trị của quân đội. Ông Ahmed Osman, một người tham gia biểu tình, phát biểu như sau.
Hôm nay chúng tôi biểu tình để đòi chấm dứt sự cai trị của quân đội, của những người đang tìm cách trở lại nắm quyền và dựng lên những con rối của họ một lần nữa. Tàn dư của chế độ cũ rõ ràng là đang tiến hành một chiến dịch mạnh bạo và tàn ác.
Trong khi đó, Hoa Kỳ cho biết sẽ xúc tiến việc chuyển giao cho Ai Cập 4 chiếc chiến đấu cơ F-16 trong vài tuần tới như kế hoạch đã định. Các chiến đấu cơ này nằm trong số 20 chiếc mà Hoa Kỳ quyết định cung cấp cho Ai Cập trong năm nay. Chính phủ Mỹ đang đánh giá những tác động của việc lật đổ ông Morsi hồi tuần trước. Nếu họ xác định là quân đội Ai Cập đã thực hiện một cuộc đảo chánh, luật pháp Mỹ đòi hỏi chính phủ phải cúp khoản viện trợ hơn 1 tỷ đô la. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên tòa bạch ốc Jay Carney nói rằng đây là một vấn đề phức tạp và việc sửa đổi chương trình viện trợ một cách nhanh chóng hay ngay lập tức là không phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, nghi can sống sót trong vụ đánh bom marathon ở Boston, ông Zorka Zanaev đã khai vô tội đối với 30 cáo trạng hình sự liên quan tới vụ tấn công ngày 15 tháng 4, làm cho 3 người thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương. Thông tin viên đài VOA Jim Malone có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt, Zorka Zanaev, 19 tuổi, đã ra trước tòa án liên bang tại Boston và khai vô tội đối với các cáo trạng, trong đó có cáo trạng sử dụng vũ khí giết người hàng loạt để giết người. Nhà chức trách nói Sarnaev và người anh của y là Tamerlan kích nổ hai quả bom chứa trong nồi áp suất gần mức đến của cuộc đua marathon và sau đó tẩu thoát. Tamerlan Sarnaev thiệt mạng sau một cuộc chạm súng với nhà cầm quyền 3 ngày sau đó, sau khi giết một nhân viên cảnh sát tại Viện Công nghệ Massachusetts. Zokara Sarnaev sau đó được tìm thấy trốn trong một chiếc tàu nhỏ tại Watertown, nơi xảy ra cuộc chạm súng. Các công tố viên liên bang phải quyết định có yêu cầu tòa án tuyên án tử hình cho Sarnaev hay không. Trong số 30 cáo trạng, có 17 cáo trạng có thể bị tuyên án tử hình hay tù chung thân nếu tòa xét thấy nghi can này có tội. Ngày xét xử Sarnaev chưa được ấn định. Thân nhân của một số nạn nhân vụ đánh bom đã tham dự phiên tòa ngày thứ Tư. Trong lúc Sarnaev bị đưa ra tòa tại Boston, hai ủy ban quốc hội Mỹ đã thực hiện những cuộc điều trần để bàn về những bài học mà các cơ quan công lực rút ra được từ vụ đánh bom này. Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện dân biểu Michael McCaul nói có lỗ hổng trong sự thông tin liên lạc giữa nhân viên chấp hành luật pháp liên bang và cảnh sát địa phương trong nhiều tháng trước vụ đánh bom về một chuyến đi nước Nga của Tamerlan Sarnaev. They show that when agencies fail to
share critical information about terrorists, việc này cho thấy khi các cơ quan không chia sẻ những thông tin quan trọng về những phần tử khủng bố, thì các cơ quan sẽ không nhìn thấy được toàn bộ vấn đề. Những vấn đề có thể cho thấy là cuộc tấn công sắp xảy ra.
Cựu thị trưởng thành phố New York, Rudolph Giuliani, nói Hoa Kỳ phải điều chỉnh những kỹ thuật chống khủng bố để ứng phó với tình trạng là ngày càng có nhiều vụ tấn công được thực hiện bởi những cá nhân hành động một cách đơn độc. They are more difficult to detect.
Những vụ tấn công này rất khó phát giác vì những phần tử này ít liên lạc bằng phương tiện điện tử với những tổ chức mà chúng ta đang theo dõi hay đã xâm nhập bằng những nhân viên an ninh chìm của chúng ta.
Chuyên gia về khủng bố của trường đại học Georgetown, ông Bruce Hoffman, nói với các nhà lập pháp là Al-Qaeda vẫn còn là một mối đe dọa dù Hoa Kỳ đã có được một số thành công trong những năm gần đây. While Osama bin Laden's death
inflicted a crushing blow on Al-Qaeda. Tuy cái chết của Osama bin Laden đã giáng một đòn nặng vào Al-Qaeda, hiện vẫn chưa rõ đây có phải là một đòn chí tử hay không. Hiện nay rõ ràng là Al-Qaeda có mặt tại nhiều nơi hơn là vào ngày 11 tháng 9 năm 2011.
Việc ra tòa của Sarnaev ngày thứ Tư là lần đầu tiên nghi can này xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm nay.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
RSF kêu gọi chống lại kiểm duyệt mạng tại Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, vừa phát động một thỉnh nguyện thư trên mạng, kêu gọi mọi người khắp nơi chống lại tình trạng kiểm duyệt mạng tại Việt Nam và đòi tự do cho các blogger đang bị giam cầm. Thỉnh nguyện thư bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh nêu rõ các blogger ở Việt Nam cung cấp tin tức độc lập, một sự lựa chọn cho người dân ngoài các thông tin của nhà nước, với các bài phản ảnh về tình trạng tham nhũng, các vấn đề về môi trường và sự phát triển chính trị của quốc gia. RSF nói, Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới đối với các blogger và những người bất đồng chính kiến thể hiện quan điểm trên mạng Internet chỉ sau Trung Quốc. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Pháp này tố cáo trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục tiến hành nhiều đợt bắt bớ blogger, cư dân mạng và các nhà báo. RSF cho rằng chính phủ Hà Nội đang gia tăng chiến dịch đàn áp để trấn dẹp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước, hầu ngăn ngừa nguy cơ bất ổn vì lo sợ những điều tương tự như phong trào mùa xuân Ả Rập sẽ xảy ra tại Việt Nam. Làn sóng các cuộc biểu tình phản đối tại các quốc gia Ả Rập mùa xuân 2011 được xem là các cuộc cách mạng dân sự đã châm ngòi cho sự sụp đổ của các chính phủ độc tài ở Ai Cập, Tunisia và Libya. Theo RSF, hiện có 35 blogger đang bị Hà Nội giam cầm vì các hoạt động cổ suý dân chủ. Trong số những người đang thọ án dài hạn vì các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước, được RSF nhắc đến trong thỉnh nguyện thư, có blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Quốc Quân. Phóng viên Không Biên Giới nói, ngoài các bản án nặng nề mà các nhà hoạt động mạng này phải gánh chịu, người thân của họ cũng không tránh khỏi những chiến dịch sách nhiễu và bôi nhọ của nhà cầm quyền. RSF thúc giục Việt Nam phóng thích ngay lập tức tất cả các blogger, dỡ bỏ các biện pháp kiểm duyệt mạng, cũng như các điều luật trấn áp thường được dùng để chống lại những người đưa tin, đặc biệt là Điều 88 và Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. RSF kêu gọi mọi người chung tay góp sức trong cuộc chiến chống lại nạn kiểm duyệt mạng tại Việt Nam bằng cách ký tên và lan truyền rộng rãi thỉnh nguyện thư này. Chính phủ Mỹ bị chỉ trích chưa quan tâm đúng mức đến tình trạng nhân quyền Việt Nam. Đồng chủ tịch nhóm hoạt động về các vấn đề Việt Nam và Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos tại Quốc hội Mỹ ngày 11 tháng 7 trình lên Quốc hội các nhận định chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama lơ là trước tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang tại Việt Nam. Dân biểu Frank Wolf nói, chính phủ Việt Nam mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi là một nhà nước độc tài do một đảng cai trị, vẫn tiếp tục đàn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm chính trị và ngăn cản nghiêm ngặt quyền tự do bày tỏ quan điểm, lập hội và tụ tập của công dân, cũng như bắt bớ tùy tiện các nhà hoạt động tôn giáo. Nhà lập pháp Wolf, một tiếng nói mạnh mẽ cổ suý cho nhân quyền và tự do tôn giáo toàn cầu, nhận xét, giữa làn sóng đàn áp chính trị gia tăng tại Việt Nam, Washington và Đại sứ quán Mỹ lại im lặng, thay vì phải mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với các tiếng nói bất đồng đang ngày càng gia tăng trong quần chúng tại Việt Nam. Ông Wolf cho rằng, người dân Việt Nam và hàng triệu người Mỹ gốc Việt xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn những gì mà Đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Việt Nam ông David Shear và chính quyền của Tổng thống Obama đang mang lại cho họ. Dân biểu Wolf nhấn mạnh, chính phủ Hoa Kỳ đã không đáp ứng được nguyện vọng của từng người dân Việt và từng người Mỹ gốc Việt quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là các nhận định đầu tiên của ông Wolf trong hàng loạt các bài phát biểu sắp tới của ông nhằm nêu bật sự thất bại của chính quyền Tổng thống Obama trong việc đưa nhân quyền và tự do tôn giáo lên vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đầu tuần này, dân biểu Frank Wolf đã tuyên bố trước Quốc hội ý định của ông sẽ nêu bật sự im lặng và cách hành xử chưa phù hợp của chính phủ Hoa Kỳ trong việc cổ suý, ủng hộ những người bị đàn áp, bị gạt ra bên lề tại nhiều quốc gia, không chỉ riêng ở Việt Nam hay Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau hôm nay tại thủ đô Washington trong ngày thứ nhì và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế. Hai bên hôm qua đã đồng ý sẽ tăng cường hợp tác để giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và nạn ô nhiễm không khí. Cuộc gặp gỡ hôm nay theo dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế. Cuộc đối thoại thường niên ở cấp nội các là một cơ hội để Washington và Bắc Kinh thảo luận và đôi khi tranh luận với nhau về các vấn đề liên quan tới hợp tác và những bất đồng quan điểm. Hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng điều mà ông mô tả là rõ rệt là hoạt động đánh cắp trên mạng, mà theo các phúc trình mới đây đã gây thiệt hại cho Hoa Kỳ hàng tỷ đô la mỗi năm. Bài diễn văn của Phó Tổng thống Biden còn đề cập tới một vấn đề nhạy cảm là vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc sẽ hùng cường hơn, ổn định hơn và sáng tạo hơn nếu nước này tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Các giới chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã có thái độ mạnh mẽ trong các cuộc thảo luận riêng tư về vấn đề nhân quyền và đã nêu lên những vấn đề cụ thể với phái đoàn của Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận vấn đề nhân quyền, nhưng với điều kiện là các cuộc thảo luận được đặt trên cơ sở sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không thể chấp nhận những quan điểm phương hại tới chế độ chính trị của mình.
Thưa quý thính giả, các vấn đề thương mại đã đứng đầu nghị trình thảo luận trong ngày thứ nhất của cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung tại Washington. Theo tường thuật của thông tin viên Scott Stearns của đài VOA tại Bộ Ngoại giao, thì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ nói rằng cuộc họp cấp cao này là một cơ hội để cho các giới chức Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc hạ thấp những rào cản thương mại. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Trung Quốc cho biết một sự sút giảm bất ngờ của kim ngạch thương mại, cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu, phản ánh tình trạng giá thành lao động gia tăng và mức cầu yếu kém ở nước ngoài. Các nhà phân tích cho rằng đây là những mối quan tâm chính yếu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong lúc các giới chức ngoại giao và tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau ở Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã khai mạc cuộc họp hôm thứ Tư, nói rằng quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng lớn đối với thế giới.
Những ảnh hưởng của mối quan hệ này vô cùng to lớn vì chúng ta có thể nói rằng động năng đang trỗi dậy giữa hai nước chúng ta sẽ không chỉ ảnh hưởng tới nhân dân của hai nước mà còn có một tác động rất đáng kể đối với toàn thể thế giới.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết kim ngạch thương mại Mỹ-Trung lên tới mức gần 500 tỷ đô la hồi năm ngoái và mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc chẳng những mang lại lợi ích cho dân chúng của hai nước mà còn phục vụ cho hòa bình và phát triển của cả thế giới.
Chúng ta cần phải thông qua đối thoại để nâng niềm tin chiến lược giữa đôi bên lên một tầm cao mới. Sự tin cậy bắt đầu bằng sự tiếp xúc và giao lưu. Tiếp xúc và giao lưu nhiều chừng nào thì ngộ nhận và bất đồng giữa hai nước chúng ta sẽ ít đi chừng đó.
Phó Tổng thống Biden nói rằng chặn đứng những hoạt động tin tặc đánh cắp tài sản trí thức của Mỹ là một lĩnh vực cần phải đạt được tiến bộ. Ông Cameron Cohen, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cho rằng, tuy giới lãnh đạo mới ở Bắc Kinh đã hành động để giảm bớt tham nhũng và điều chỉnh tỷ giá hối đoái, nhưng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ chậm lại nhiều hơn nữa nếu họ không loại bỏ những chướng ngại cho sự cạnh tranh công bằng của các công ty nước ngoài.
But as China continues to make it far more difficult to compete with their
nation. Vì Trung Quốc tiếp tục tạo ra rất nhiều khó khăn cho việc cạnh tranh với những công ty được chính quyền hậu thuẫn, những công ty được chính quyền cung cấp những quyền lợi đặc biệt. Tôi tin rằng các công ty trên thế giới sẽ không đặt tất cả những cái trứng của họ vào cái rổ Trung Quốc.
Bên cạnh vấn đề rào cản thương mại, Washington còn quan tâm tới việc chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã trở nên hung hãn hơn, đặc biệt là việc Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có đòi hỏi chủ quyền chồng chéo với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những cuộc họp hàng năm này là một cơ hội để có những cuộc thảo luận thẳng thắn về những mối bất đồng giữa hai nước.
We will never agree on everything.
Chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý với nhau về mọi vấn đề và chúng ta sẽ có những cuộc nói chuyện thành thật về những vấn đề đó. Những vấn đề mà chúng ta không đồng ý với nhau, bởi vì đó là cách tốt nhất để xử lý một cách xây dựng những sự khác biệt của chúng ta và gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau.
Cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần này còn bao gồm các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu và an ninh mạng.
Quay sang vùng Nam Á, một tòa án vị thành niên đã rời lại ngày phán quyết đối với thiếu niên có can dự vào vụ hãm hiếp tập thể gây tử vong hồi năm ngoái. Trước đó, nhiều người dự kiến tòa án vị thành niên New Delhi sẽ loan báo phán quyết đó vào ngày hôm nay. Các giới chức tòa án nay cho biết là phán quyết sẽ được loan báo vào ngày 25 tháng 7. Nghi can 17 tuổi vào lúc tấn công xảy ra sẽ phải đối mặt với bản án tù tối đa là 3 năm. Trong khi đó, vụ án xét xử các nghi can trưởng thành tiếp tục tại một tòa án khác. Các nghi can này đang đối mặt với bản án tử hình nếu bị xét là có tội. Một trong năm nghi can đã chết trong tù hồi đầu năm nay. Trong vụ tấn công xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái, một phụ nữ 23 tuổi bị đánh đập, hãm hiếp và tra tấn trên một chiếc xe buýt đang di chuyển. Vụ hãm hiếp đã khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp Ấn Độ, đòi hỏi nước này phải giải quyết các tội ác chống phụ nữ. 2 tuần sau khi bị tấn công, nạn nhân qua đời vì những vết thương sau khi được đưa lên máy bay tới Singapore để chữa trị. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông quan tâm về cảnh ngộ khốn khổ đáng lo ngại về mặt nhân đạo của người Hồi giáo Rohingya và dường như có ý kêu gọi Miến Điện nên trao quyền công dân đầy đủ cho nhóm thiểu số này. Trong một bài diễn văn đọc trước một cử tọa gồm các nhà ngoại giao tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thư ký Ban nói ông quan tâm sâu sắc về tình hình bạo lực phe phái đã giết chết khoảng 200 người và buộc 140.000 người phải rời cư trong năm qua. Liên Hiệp Quốc đã miêu tả người Hồi giáo Rohingya là nhóm thiểu số bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Họ bị khước từ quyền công dân và không được hưởng các quyền căn bản khác tại Miến Điện, nơi mà cả nhóm thiểu số này bị coi là những di dân bất hợp pháp đến từ nước láng giềng Bangladesh. Trong bài diễn văn đã soạn sẵn, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói chính quyền Miến Điện nên đề ra những bước cần thiết để giải quyết những khiếu nại chính đáng của các cộng đồng thiểu số, kể cả đòi hỏi được trở thành công dân của người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Ngoài ra, ông Ban Ki-moon còn chỉ trích phản ứng của chính phủ Miến Điện đối với cuộc khủng hoảng phe phái này. Ông Ban nói Tổng thống Thein Sein phải có hành động cụ thể để trừng phạt những kẻ gây ra bạo động và giảm thiểu những căng thẳng dẫn tới bất ổn. Bất ổn đã khởi sự hồi năm ngoái với các cuộc xung đột giữa các tín hữu Phật giáo là thành phần chiếm đa số với người Hồi giáo Rohingya tại bang Rakhine ở phía tây Miến Điện. Hàng chục ngàn người Rohingya cho tới nay vẫn còn tạm trú trong các trại tị nạn tồi tàn. Tình trạng bất ổn tại đây đe dọa các cải cách kinh tế và chính trị được phát động bởi Tổng thống Thein Sein, người đang lãnh đạo Miến Điện để bỏ lại sau lưng chế độ cai trị quân sự độc tài kéo dài nhiều thập niên. Các biện pháp cải cách ấy đã được nhiều quốc gia phương Tây ca ngợi, kể cả Hoa Kỳ. Nước đã xóa bỏ đa số các biện pháp cấm vận đã áp đặt trước đây đối với Miến Điện. Tuy nhiên, một nhóm đại sứ của các nước Hồi giáo tại Liên Hiệp Quốc đã gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua. Họ nói rằng Miến Điện không thể tái gia nhập cộng đồng quốc tế, trừ phi nước này giải quyết vấn đề người Hồi giáo Rohingya. Cũng tại Nam Á, một liên minh gồm 17 nhà bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ và Canada đã ra mắt một kế hoạch 5 năm về an toàn cho các xưởng may Bangladesh để cải thiện các điều kiện an toàn. Kế hoạch loan báo hôm qua được đưa ra sau vụ sập một tòa nhà bên ngoài thủ đô Dhaka của Bangladesh hồi tháng 4, giết chết hơn 1.100 công nhân. Đây là thảm họa gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử của công nghiệp may mặc. Kế hoạch của các nhà bán lẻ Bắc Mỹ quy định là nội trong vòng 1 năm phải thực hiện các cuộc thanh sát tất cả các hãng xưởng cung cấp hàng may mặc cho liên minh bán lẻ này. Kết quả các cuộc thanh tra phải được công bố. Thỏa thuận này được đưa ra tiếp theo sau một cam kết tương tự hồi tháng 5 của 70 nhà bán lẻ, chủ yếu là các công ty Âu Châu, các nghiệp đoàn và các tổ chức tranh đấu nhằm cải thiện sự an toàn lao động tại các xưởng may mặc, khét tiếng là nguy hiểm của Bangladesh. Một nhóm nghiên cứu công nghệ nói rằng các chuyến chở hàng máy tính cá nhân trên toàn cầu tiếp tục giảm sút giữa lúc máy tính bảng thay thế máy tính bàn như công cụ điện toán chủ yếu của rất nhiều người. Nhóm nghiên cứu Gartner đặt trụ sở tại Hoa Kỳ nói các chuyến hàng chở máy tính cá nhân đã giảm gần 11% trong quý 2 của năm 2013 so với cùng kỳ năm ngoái. Gartner nói rằng đây là quý thứ 5 liên tiếp tỷ lệ này tiếp tục giảm sút, thời kỳ dài nhất trong lịch sử của thị trường máy tính cá nhân. Phúc trình này nói giới tiêu thụ trên toàn cầu thay vào đó đã mua các máy tính bảng có giá vừa túi tiền hơn. Tại các thị trường mới nổi, các máy tính bảng rẻ tiền nay đã trở thành công cụ điện toán của rất nhiều người. Các máy tính bảng trở nên phổ biến sau khi công ty Apple trình làng máy tính iPad hồi năm 2010. Giá cả máy tính bảng từ đó đã giảm mạnh, giữa lúc các nhà sản xuất cạnh tranh ráo riết bằng cách tung ra thị trường các loại máy tính bảng có giá rẻ hơn. Tại Nam Mỹ, quân đội Mexico đang theo sát một núi lửa đang có dấu hiệu hoạt động nhiều hơn. Các phi công của Hải quân Mexico đã theo dõi núi lửa Popocatépetl từ khi núi lửa này phun khói cao tới 2 km lên không trung trong tuần này. Trung tâm Quốc gia phòng chống thiên tai của Mexico đã nâng mức báo động lên tới một cấp dưới mức báo động đỏ là lúc bắt buộc phải thi hành lệnh sơ tán. Hàng chục ngàn người sinh sống gần núi lửa này nằm cách thủ đô Mexico City khoảng 80 km về hướng đông nam. Các nhà điều tra liên bang Mỹ nói rằng một doanh trại quân sự của Hoa Kỳ ở miền nam Afghanistan hẻo lánh tiếp tục sử dụng các hố đốt rác, dù 4 lò đốt đã được lắp đặt với kinh phí lên tới 11,5 triệu đô la. Ông John Sopko, thanh sát viên đặc biệt cho công cuộc tái xây dựng Afghanistan, hôm nay nói rằng các hố đốt rác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của 13.500 người làm việc tại trại Leatherneck, một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại tỉnh Helmand. Ông Sopko đã viết thư gửi tới hai tướng lãnh Mỹ hàng đầu, nói rằng khói độc từ việc đốt rác đặc mỗi ngày tăng nguy cơ đối với sức khỏe của nhân viên phục vụ trong doanh trại, kể cả giảm thiểu chức năng của phổi và khiến cho các bệnh kinh niên trở nên nặng hơn, từ bệnh suyễn cho tới các bệnh nghẹt cũng phổi, kinh niên. Ông nói lẽ ra không phải dùng hố đốt rác nếu căn cứ quân sự này sử dụng các lò đốt đã có sẵn. Các nhà khảo cổ cho biết là họ đã phát hiện được ở miền đông Trung Quốc những văn tự nguyên thủy lâu đời nhất của thế giới, có niên đại khoảng 5.000 năm. Một số nét khắc trên những mảnh rìu vỡ trông giống như chữ viết hiện đại của Trung Quốc. Chữ khắc trên hiện vật tìm thấy tại một di tích ở phía nam thành phố Thượng Hải có niên đại xưa hơn chữ viết lâu đời nhất của Trung Quốc tới 1.400 năm. Các học giả Trung Quốc còn đang tranh cãi liệu những nét khắc này là những từ hoặc một cái gì đó đơn giản hơn, nhưng họ nói rằng phát hiện này sẽ làm sáng tỏ nguồn gốc của ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Văn tự lâu đời nhất trên thế giới được cho là từ vùng Lưỡng Hà, có niên đại khoảng hơn 5.000 năm. Văn tự Trung Quốc được cho là phát triển một cách độc lập.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát thanh trực tiếp trên làn sóng trung bình 190 MHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington, this is